vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3618 ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Đông ở huyện Tây Sơn, ông Phạm Văn Khôi ở huyện Phù Cát và bà Đoàn Minh Hạnh ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Khôi ở huyện Phù Cát hỏi: trường hợp diện tích đất khi đo trong thực tế lớn hơn diện tích ghi trong sổ đỏ thì sẽ xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 98 luật đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định cụ thể. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 99 của luật này. Như vậy, tùy trường hợp khi đo lại diện tích đất mà ranh giới thửa đất có thay đổi hay không, hoặc có tranh chấp hay không, mà việc thay đổi thông tin trên sổ đỏ có cách xử lý khác nhau. Ông Hà Văn Đông ở huyện Tây Sơn hỏi, nếu người lao động bị tai nạn lao động trên công trường xây dựng thì sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 52, Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 6 tháng 9 năm 2023 quy định. Khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động trong trường hợp người lao động đã chết, bao gồm các khoản chi trả sau. Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị được tính căn cứ vào mức tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không vượt quá 6 tháng lương trong mỗi sự kiện bảo hiểm. Chi phí y tế thực tế bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội ngoại trú cần thiết và hợp lý. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%, mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được xác định theo bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường theo phụ lục 7 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả 100 triệu đồng cho một người trong một vụ. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm theo quy định tại điểm A, điểm B, điểm C và điểm D khoản này không vượt quá 100 triệu đồng cho một người trong một vụ đối với trường hợp tham gia giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 100 triệu đồng. Như vậy, các khoản mà doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả cho người lao động khi bị tai nạn lao động trên công trường được tính như trên. Bà Đoàn Minh Hạnh ở thị xã An Nhơn hỏi, vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chồng có tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy khi vợ sinh con thì chồng có được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 9 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cụ thể. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Đối với người chồng của người mẹ, nhờ mang thai hộ, phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng, tính đến thời điểm nhận con. Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản này, thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Như vậy, nếu chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3618 ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch: chủ động sẵn sàng ứng phó, kịp thời triển khai khắc phục hậu quả do sự cố tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất về người và tài sản. Tổ chức phân công nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả an toàn. Cơ quan chỉ huy thống nhất điều hành là Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định. Thông tin về sự cố tai nạn đặc biệt nghiêm trọng phải được thông báo nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành địa phương và các lực lượng tham gia công tác ứng phó sự cố tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tăng cường và phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và 3 sẵn sàng, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, ưu tiên hoạt động cứu người trước, cứu tài sản sau và bảo vệ môi trường khi có tình huống xấu xảy ra. Bảo đảm sự chỉ huy phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, tranh thủ sự chi viện của trung ương, các tỉnh lân cận khi cần thiết. Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, các công trình phương tiện hoạt động trên phạm vi khu vực được ứng cứu, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố tai nạn do chính hoạt động ứng phó tìm kiếm cứu nạn gây ra. Đối với đường địa phương, đường huyện, đường giao thông nông thôn, đường chuyên dụng trên địa bàn, nhận được thông tin xảy ra tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện phải triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn ở địa phương, đồng thời phải báo cáo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời khi cần thiết. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện trực tiếp chỉ huy hiện trường, đồng thời thông báo cho các cơ quan phối hợp triển khai ngay công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Quá trình triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn cho người phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng và các phương tiện thiết bị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện là lực lượng chủ lực trong công tác cứu hộ cứu nạn. Trường hợp vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng địa phương, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh theo chỉ đạo các ngành phối hợp tham gia cứu hộ cứu nạn kịp thời. Công an cấp huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các hạt quản lý đường bộ của địa phương trên cơ sở các tuyến đường giao thông hiện có tại khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất thời gian ách tắc giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác thực thi pháp luật. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương triển khai công tác cứu thương, đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc cần thiết và xe cứu thương phục vụ cấp cứu. Trong điều kiện cần thiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự cấp huyện phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan y tế của địa phương thành lập bệnh viện dã chiến tại hiện trường để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự tỉnh để huy động lực lượng phương tiện của các ngành địa phương khác phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.